Hôm nay hồi sáng này thì định đi về thăm mấy con để thì kiểm tra là coi thứ coi tu tập ra sao rồi thầy hướng dẫn tiếp tục, nhưng thầy mất đi họp ở ngoài mặt trận ở huyện đó. Cũng nói về tôn giáo chứ không có gì, nhưng thầy thấy mình cũng tạm thời được yên ổn mình tu tập chứ không sao. Vậy thầy mong mấy con cố gắng tu tập, mấy con có gì thầy hướng dẫn cho kỹ lưỡng sự tu tập nhờ kiểm tra sách tấn để giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn như hôn trầm tùy miên thì nó rất là dễ lười biếng lắm, cho nên nếu mà mình không vượt qua được cái hôn trầm tùy miên của mình thì mình khó chiến thắng được cái tâm tham sân si của mình. Cho nên phải bền chí, phải ôn pháp, phải tập, nhưng mà nếu mà năng nổ siêng năng tập quá quá sức mình thì cũng thật pháp, bởi vì nó quá sức thì nó gây cho cái cơ thể của mình nó mệt mỏi thì nó lại sanh ra hôn trầm tùy duyên nhiều hơn. Cho nên trong cái sự tu tập nó phải biết cái thời gian tu với cái cơ thể của mình bao nhiêu phút giây mà nó thoải mái, nó dễ chịu, mà nghe nó mệt nhọc quá thì lui lại, đừng có ham tu nhiều để cho nó thu ngắn cái thời gian chứng đạo thì nó lại là kéo dài cái thời gian, và khéo léo thiện xảo. Chứ không phải nó tu ham tu nhiều là nó mau đâu, coi chừng đó. Mà nó lại lâu, phải hiểu biết như vậy. Cho nên trong khi thầy kết hợp để cho thấy cái pháp thân niệm là một cái phương pháp đặc biệt của đạo Phật, nói đặc biệt cái sự thật là đạo Phật chỉ dùng pháp thân hành niệm tu tập thôi, bởi vì dù cái ý chúng ta ngồi tư duy quán xét như định vô lậu cũng vẫn là ý hành thân hành niệm, chứ nó đâu phải là cái gì khác. Cái gì mà hoạt động ở trong thân của chúng ta đều gọi là thân hành niệm, cũng như cái lời của mình tác ý ra, đưa tay ra, đưa tay vô, hoặc là giở gót lên, đưa chân tới, cái niệm như vậy nó cũng thuộc về khẩu hành thân hành niệm. Cái miệng mình nói ra âm thanh đó nó thuộc về khẩu hành thân hành niệm, còn cái ý của mình nghĩ đến cái hành động đó thì nó là ý hành thân hành niệm, còn cái tay mình đưa ra là đó là thân hành niệm của cánh tay của mình. Nói thì mấy con thấy toàn bộ trong thân mình tu cái pháp môn của Phật là hoàn toàn là thân hành niệm hết, không có ngoài thân hành niệm mà tu cái pháp khác, cho nên nó không có cái pháp riêng rời cái thân hành, rời thân hành. Cho nên ở đây chúng ta phải tập tập cho nó đúng cách, đừng vội vàng tập nhiều quá thì nó cũng không 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 đúng, nó quá sức của mình, mà tập ít quá thì nó lại kéo dài cái thời gian, vì mình tập như vậy nó không có đủ cái sức để nó khắc phục tiếp phục được cái hôn trầm tùy duyên của mình. Cho nên phải tập vừa sức, mà nếu mà vừa sức thì chắc chắn là phải có sự kiểm tra, không có kiểm tra chứ mấy con thấy mình tu mà không kiểm tra thì mình lại dễ dãi, thì mình cũng cho đó là mình tu với vừa sức của mình không thấy nó mệt nhọc, nhưng mà nó còn cái sức của mấy con còn tu thêm được nữa mà mấy con cứ tới đó thôi thì đó là nó dễ dãi, mấy con thì không ra lười biếng. Cho nên nó có sự đôn đốc, và có sự đôn đốc thì người ta dò xét, người ta thấy ví dụ như một đêm mấy con đi kinh hành trong vòng 1 tiếng thì người ta xem xét coi mấy con đi kinh hành cái kiểu đó như thế nào, đúng hay sai, là cái pháp thân hành niệm hay là chánh niệm tỉnh giác, mấy con đi như vậy có được không, hoặc đi nhanh quá hoặc đi chậm quá thì người ta sửa lại để cho mình tu tập đúng. Vậy ta không công khéo mình bỏ hết cuộc đời tu hành mình rồi, mà rốt cuộc mình chẳng có làm chủ trong giờ mình chết gì được cả, thì quá phí uổng, quá phí uổng. Nếu là mấy con lại đến đây mấy con tu được trực tiếp với thầy, nếu mà cái trách nhiệm bổn phận của thầy mà không chăm sóc mấy con á, thì khi mấy con đi ra mấy con thấy mình không kết quả gì nó cũng là mang tiếng mấy con. Cho nên cái trách nhiệm đó thầy phải dẫn dắt, nhưng mà thầy hướng dẫn tận cùng mà nó không được giải thoát, đó là cái duyên của mấy con. Và mấy con tu tập đúng theo lời thầy dạy thì chắc chắn 100 người cũng phải chứng đạo 100 người, chứ không sót người nào. Sợ mấy con tu sai thôi, tu sai mà nó không được, chứ nó không phải khó. Pháp của Phật nó không có gì khó hết mấy con. Cho nên hiện giờ đó thì thầy đến đây á, thì kiểm tra thì nghe nói như tim quan con còn bị hôn trầm phải không con? Có hay là hết rồi, hết cái trình bày cho thầy nghe đi con. Dạ được, con cứ đứng đó đi, đi. Còn hôn trầm tự nhiên hay con? Rồi như vậy là ít hôm nữa thầy sẽ nói với cô Út đó, cho qua bên cái khu vực của thầy trong có thể nói là trong vòng 1 tuần lễ, Trong trong tuần lễ đó ban ngày thầy kiểm tra, ban đêm thầy kiểm tra coi cái hôn trầm thì miên của con nó ở cái mức độ nào, và thầy sẽ cho cái thời khóa của con, ví dụ như một buổi buổi sáng tu mấy giờ, buổi chiều tu mấy giờ, buổi tối tu mấy giờ, rồi thầy kiểm tra đó. Như vậy dẫn dắt mấy con từng người như vậy mới chắc ăn, chứ còn đâm về thầy nói suông suông đó, thôi tụi đi về tu chắc chắn là khó chắc ăn. Còn không con? À, còn được rồi. Rồi để rồi thầy sẽ nói cái lúc cho ba ở cần bên thầy trong vòng một tuần lễ kiểm tra. Kiểm tra tuần lễ mấy con, chứ không phải là kiểm tra trong một ngày mà xong đâu. Để xem xét coi cách thức tu tập. Rồi con ngồi xuống đi con. Ở đây mấy con có người nào hết không trầm thì nhiên chưa mấy con? Thế là con không còn buồn ngủ nữa. Còn hết mấy con? Con hết rồi mấy con. À, nếu mà con không còn hôn trầm thì nhiên thì chiều nay con sẽ nói của Út á, sẽ cho con đi qua bên cái khu vực của thầy để thầy kiểm tra lại nó hết hôn trầm thì nhiên, coi nó ở trong cái tâm bất động như thế nào, nó tỉnh thức hoặc nó ngồi đó nó lọt trong tưởng nữa. Nó không hôn trầm thì nhiên mà lọt trong tưởng, mà nó lọt trong tưởng không nữa nó chết đó con. À, thầy cho con ngồi khoảng độ nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ, hoặc là con ngồi trên ghế bình thường vậy mà cái tâm con không hôn trầm thì nhiên là thầy biết sẽ có ngủ hay không ngủ, rồi thầy sẽ xét qua cái chỗ mà con lọt ở đâu mà con không có bị hôn trầm thì nhiên. Cái này là cái quan trọng, chứ để không con thấy mình không ngủ, mình thức hoài mà làm sao mình thấy tâm mình nó bất động như thế nào đó, thì con sẽ được thầy hướng dẫn đúng không? Còn hôn trầm, còn hôn trầm thì nhiên thì từng lần lượt từng người, chứ bây giờ một số đông mấy con đến mà chắc thầy kiểm tra chắc chết rồi. Đông quá, để từng người thầy kiểm mới được. À, kiểm xong người này rồi thì lần lượt tới mấy con hết, chứ không có bỏ người nào hết đúng không? Thầy không bỏ. Rồi con ngồi xuống đi con. Nhớ để chiều nay rồi thầy nói thuốc cho con qua. Rồi những giấy tờ đăng ký mấy con tu ở đây đó, mấy con làm xong hết chưa, thủ tục xong hết chưa con? Mấy con nhớ mình chỉ đăng ký, mình đem cái giấy chứng minh của mình để mình xin phép, mình ở vậy thôi, thì cho cái người người ta biết để cho mình yên ổn thôi, không mình đi đâu mình cũng giữ gìn pháp luật của mình để mà nó tốt. Mình là người tu mà, mình đâu có phải ăn trộm cắp gì mà sợ người ta, phải không? Cho nên mình cứ mình trình đàng hoàng. Còn à, con hồi nãy thầy thấy con tập phá thân hành niệm phải không con? À, con tập như vậy con phá hết không trần tự nhiên chưa?
Dạ thầy hỏi thì con xin thưa với thầy là hình như cơ thể con, cơ thầy thì tập nhiều á thì nó lại trở lại cái hôn trầm thì miên, mà tập vừa khỏi ít ít thì nó gọi là nó sẽ tiến hơn lúc trước là hôn trầm thì miên nhiều, nhưng bây giờ nó càng ngày càng giảm nó
thầy. Tập ít
dạ, nhưng mà
tập nhiều lắm.
Như thưa thầy, thầy dạy là tập khoảng liên tục mà ba buổi tập, bốn buổi tập liên tiếp mà 3 tiếng trong một lần á thầy, cô tập như vậy nó trở lại cái hôn trầm thì miên, nó mở đâm ra mệt mỏi, nên thành ra con giờ là con ngưng lại bớt và không dám
đúng
tập
rồi.
Nhiều
đó, quá sức rồi, quá sức đó, đúng rồi. Như vậy là con tập đúng, con giữ gìn đúng. Thấy bởi vì Đức Phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tức là mình phải có cái cảm nhận được sự giải thoát, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó thanh thản, nó an ổn, nó không hôn trầm thì miên, tức là mình tu đúng pháp. Mình tu gì mà xả ra nó mệt lừ đừ, nó muốn ngủ rồi, thì đó là không đúng pháp rồi, tu gì nó trật rồi. Đó, thì mấy con cứ lưu ý là mình tu mà xả ra ngồi mà nó nghĩ ngợi cái này cái kia nọ là ức chế quá độ rồi, không được. Mà xả ra rồi nghe ai nói gì trái ý mình cũng tức giận ầm ầm lên được, cũng tu thật rồi. Tất cả những cái này nó hiện tượng, nó có những cái đau khổ của mấy con, có xảy ra những cái bất an của mấy con, tân tâm mấy con, thì cái này là do mấy con tu sai, các con hiểu. Còn mà tu mà thọ xả ra mà thoải mái dễ chịu trong khi tu tập rồi, xả ra mình nghe nó khỏe khoắn ở trong người của mình, tức là giải thoát đó, các con hiểu. Nó rõ ràng mà đạo Phật là đạo giải thoát mà, cho nên không tu thôi, tu là thấy giải thoát, mà không giải thoát tức là tu sai, tức là tu sai. Cho nên cái lưu ý cái phần này thì vậy, cho nên bữa nay đó thì thầy sẽ chấm cho con với Tiên Quang hãy qua bên cái khu vực của thầy, không? Rồi ngày mai rồi thầy sẽ kiểm tra thêm coi như thế nào, rồi những cái người mà được rồi thì thầy cho về tu, còn những người mà chưa được thầy ở lại kiểm tra nữa, không? Kiểm tra cho đến khi mà thầy hướng dẫn cho biết cách pháp nắm vững vàng rồi trả trở về thất tu. À, ở bên này với bên đó chỉ một chứ không có hai đâu mấy con, nhưng mà bên đó là được gần thầy để kiểm tra, chứ bắt cho thầy ban đêm mà lâu chân qua này đi chắc ráng cắn thầy chắc chết. Thầy nói đùa chứ rắn nào cắn thầy, nhưng mà đi nó mệt. Vì ở đây mỗi cái thất nó xa xa vậy, nó đi nó mệt lắm. Còn ở bên đó nó dễ là nó gần, những cái thất nó gần. Cho nên thầy đứng ở góc độ này mà thầy nhìn suốt ba bốn cái thất kia được. Thầy thấy mấy con tu cách thức đi tới đi lui ban đêm đều là có thể quan sát mấy con dễ dàng. Nên nó dễ cho thầy chứ không có gì. Cho nên em đi qua đó là để kiểm tra lại sự tu tập của mấy con mà hướng dẫn cho mấy con tăng lên sự tu tập. Chứ không phải là mấy con nghe nó qua ở gần thầy là mê lắm chứ. Nhưng mà sự thật ra đâu có được, để kiểm tra thôi chứ thì về tu chứ ở gần thầy đâu phải là thầy cứu khổ mấy con được, thầy tu giùm mấy con được đâu, tưởng mấy con tu. Cho nên mấy con ráng tu nhưng mà thầy giúp cho mấy con đó, thầy giúp thì hướng dẫn à bây giờ tu đúng rồi. Thầy tu như vậy mới đạt được. Vậy đó, thầy giúp đỡ à, con. À, bây giờ ở cái tâm con như thế nào sao con? À, bây giờ cái sức con yếu quá phải không? Thôi bây giờ thầy chọn hai người đi ha. Còn bây giờ thằng con mặc áo lam đó con trình cho thầy con cách thức tu tập làm sao. Con ngồi xuống đi con, rồi thầy sẽ chọn mấy con đi qua gần bên thầy hết mà, thầy không có bỏ người nào hết đâu.
À, con thì từ Mó Lai về đây thì con tập cái pháp hai thằng niệm đó thầy. Thì con tập với giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư thì con, nhưng mà thực ra hai con thì con ít ngủ, con đi cũng ít ngủ nhưng mà con có ngủ,
ít ngủ phải không con? À, được rồi.
Ban ngày thì con cũng thấy nó thoải mái nhưng mà cái tập cái bước thứ tư giống như lý thắc ý thì con chưa có tập.
À, được rồi. Được rồi con, thầy sẽ giúp đỡ mấy con. Khoan để thầy từ từ kiểm. Bây giờ ở trong cái lớp học chúng ta bây giờ đông chứ không ít nhá. Nhưng mà thầy lần lượt thì thu lần hai người, rồi ngày mai thầy coi được thì thêm hai người nữa, mà khi nào mà thầy hướng dẫn được thầy trả về thì thu thêm. Chứ qua đông quá thầy cũng không có chỗ, mà thầy lại đông quá thầy kiểm tra không có hết mấy con. Từ từ, thầy đã hứa với mấy con là không bỏ một người nào hết, không có bỏ người nào hết. Nghĩa là mấy con ráng tu thì thầy giúp đỡ mấy con để cho mấy con tu tập cho đúng, phá được hôn trầm, thì nguyên vô ký, phá được những cái không tưởng của mấy con. Hiện giờ có một số người bị lọt trong không tưởng mấy con. À, như chú đây mà trình bày đó, thì sư sĩ đây mà trình bày nãy đó, thì thầy ngại là ở trong không tưởng, cho nên nó không ngủ mà nó bị lọt không rồi. Cái này là cái nguy hiểm. Mà nếu mà nó không ngủ thì nó phải loạn tưởng thôi, nó phải nghĩ cái này cái kia chứ không thể nào nó ngồi yên được. Không đây nè. Bởi vì nó tỉnh á, là bao giờ mà con người bình thường thì nó phải nghĩ ngợi. Mà nó không nghĩ ngợi cái gì hết á, mà nó tỉnh á, thì nó phải lọt trong không. Chứ không bao giờ cái ý thức mà nó đứng yên nó không chịu đâu. Ý thức chúng ta nó siêng năng làm việc lắm, nó không phải là thằng làm biếng. Nó không phải người làm biếng mấy con. Cho nên nó mình ngồi mình tỉnh dậy thì nó nghĩ ngợi nó cái này cái kia lan xăng, nó không chịu. Trừ ra khi nào mà chúng ta đã tu tập đến tâm vô lậu á, thì nó sẽ không nghĩ. Tại vì cái trạng thái vô lậu là nó sẽ hết tham sân si. Còn mình còn tham sân si, mình chưa đủ cái sức, chưa đủ sức mà làm chủ bệnh tật, chưa đủ sức làm chủ sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Mà bây giờ nó lại không ngủ thì cái này nó là cái bệnh gì đây? À, bởi vì thầy biết con chưa đủ sức tỉnh chỉ hơi thở mà sao lại nó không ngủ? Thầy biết rõ, nghe nói thầy biết rồi. Nếu mà đủ sức tỉnh chỉ được hơi thở thì mấy con đã có đủ định với ý túc rồi. Có định ý túc thì mấy con mới nhập tứ thiền, mới tỉnh chỉ được hơi thở. Còn đằng này chưa có mà sao lại nó tỉnh? Mà một người mà có được định như ý túc rồi đó, thì cái người đó là tâm ở vô lậu rồi. Tâm vô lậu rồi, nó không có niệm, thì nó không lọt trong không. Đó, do nên khi nói ra thì thầy biết cái người nào sẽ đang ở chỗ nào thì biết. Vì vậy mà được gần bên thầy thì giúp đỡ cho mấy con tiến tu thêm, tiến tu thêm cho đúng. Bởi vì không có lọt qua mắt thầy được đâu. Mấy con ở trong trạng thái nào mà nói ra thì biết liền, biết liền. Cho nên thầy cần gấp để cứu chú này. Cái con chú lọt trong không tới chừng đó chú sẽ để lại nhục thân cũng như là vũ khắc minh, vũ khắc tường đó, chết được. Tới đâu cũng tới mà bỏ lại thân nó để người ta thờ đó, mình muốn mệt đó. Nó lọt trong không rồi mình không biết đường ra, cho nên vì vậy mà tới mình tỉnh mình chết đi, nó để lại cái nhục thân thôi chứ nó không có cái gì. Hoàn toàn nó cũng theo cái nghiệp tham sân si mà nó đi tái sanh đó con, chứ nó còn không có lợi ích gì lắm. Cho nên vì vậy mình phải tu cho đúng. Rồi bữa nay thầy về đây á, thì chọn được hai người ha, đầu tiên, rồi kế đó thầy sẽ rút thêm, thêm nữa. Bây giờ đông quá, bữa đó thì con số quý thầy, thầy muốn cho trở về bên này để tập liền, nhưng quý thầy bận dùng chưa muốn đi. Lẽ ra thì quý thầy phải về bên này, có bóng cây, bóng mát rồi này kia, ở bên đó thì nắng lắm ấy mà. Nhưng mà tại sao mấy thầy lại chịu nắng, thầy cũng chả hiểu, mát mà lại không chịu mà chịu nắng. Nó trời nóng nịch lắm chứ đâu phải dễ, nhưng mà tại họ muốn ở đó hít từ trường của thầy thôi. Tính ở gần thầy thì thoải mái lắm, bởi vì thích lắm, cho nên vì vậy mà quý thầy chưa muốn về. Chứ thầy nói bây giờ quý thầy về ở trong cái khu tu viện á, để mà cố gắng để mà tập luyện khóa cho hết hôn tầm thì miên. Bây giờ thầy dạy như vậy, về tập học rồi thầy sẽ kiểm tra, đôn đốc, rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mình khóa cho hết. Mà khi mà hôn tầm thì miên mà hết rồi, mấy con vọng tưởng hết. Nó hay vậy, bởi vì cái sức tỉnh của mình mà, mình ngồi đây mình tỉnh nó mới không có niệm, mà mình tại mê niệm nó mới đánh vô, có không hiểu? Mà mê tức là nó hiện tượng là mình ngồi lâu là mình buồn ngủ, có con hiểu chưa? Mà về ngồi nó không buồn ngủ nữa, mà thì cái tỉnh nó ở đâu mà nó không buồn ngủ đây? Thì mà đó nó tỉnh thì vọng tưởng nó cũng đâu có. Mà khi mình diệt được cái si là cái trạng thái buồn ngủ hay không, thì tham sân đâu còn. Người ta sợ nhất cái niệm si, vì si mà mới có giận hờn. Có nghe mình si, mình ngu si, người ta nói cái ý mình mà ăn thua gì đâu mà lại tức giận. Có nghe không? Do đó tại mình si. Mà cái tướng si nó hiện ra là cái tướng buồn ngủ, có gì đâu khó đâu. Cho nên tham sân si, thì si mà diệt được thì tham sân không còn. Còn mình trực tiếp mình diệt có cái sân hoặc cái tham thì cái si nó còn, thì nó còn buồn ngủ thì nó vẫn còn cái sân, cái si, cái tham này, chứ nó không hết. Cho nên mình ngay cái gốc si mình quét. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà trí tuệ mà không tỉnh là làm sao trí tuệ được. Mà tỉnh thì đâu còn si, không hiểu. Thì duyên ngay vô ngay cái gốc mà đưa pháp thân là niệm, thì giặt xuống cái gốc nó liền, cái si mất thì tham sân nó bị diệt liền. Nó khỏi cần mà phải lo quán ly sân, quán ly tham này cho mệt. Ở đây chỉ ly si mà thôi. Thì mấy con thấy cái kết quả ngay cái pháp của mình tu để mà thu cái con đường cho nó ngắn, tập luyện cho nó ngắn hơn một chút, cố gắng mấy con. Rồi đây rồi những cái phương pháp của mình. Kể sau này á, thì nếu mà cái đất nước chúng ta có đủ duyên á, thì cái những cái bài pháp dạy vừa ngắn gọn để cho cái người ngoại quốc họ sẽ đọc được. Hôm đó đây có một người Mỹ, ba người Mỹ đến đây để học đó, thì có bác sĩ Thông để giảng dạy đó. Thì hôm rày thì bác sĩ Thông đang ở gần bên thầy để thầy giúp đỡ cho những cái điều kiện dịch cho nó đúng đó, từ chuyển ngữ qua cái Anh ngữ. Mà khi mà Anh ngữ mà được mà thành một cái tập sách mỏng vậy để gửi đi cho người ngoại quốc thì họ sẽ vào Việt Nam mình chắc chắn, và họ sẽ tu đông mấy con. Và khi mà tu đông như vậy đó thì mình thấy rằng cái đường lối của Phật giáo đã chứng hưng được, nó làm cho con đường tu nó có những cái kết quả, kết quả thực tế. Thì thầy cũng mong cái đó là cái duyên nó có thể đến lúc nó tốt được, và nó có những người mà giúp đỡ được. Và đồng thời theo thầy thiết nghĩ ở trong chúng ta cũng có nhiều người cũng có thể làm được việc đó, nhưng mà bây giờ chúng ta đang tu mấy con, chúng ta nỗ lực chúng ta tu cho được rồi thì mấy con sẽ làm công việc này phụ với thầy, mấy con nhớ. Thì tin rằng mấy con ở đây cái khả năng mà Anh ngữ có nhiều người có thể làm được công việc này lắm. Nhưng mà bây giờ mình đang tu mà mình động tâm như bác sĩ Thông á, thì thầy thấy nó động tâm lắm đúng không? Cho nên bác sĩ Thông chỉ bây giờ tóm tắt những cái bài mà thầy đã dạy, vừa cái lý thuyết vừa cái pháp hành của nó, ly dục lý áp pháp như thế nào đó, để biết hết thôi. Chứ còn viết mà dịch ra cả một cái bộ sách như những lời gốc Phật dạy, nó quãng đường về sư Phật thì mất bây giờ lắm, không được mấy con. Chỉ tóm lược làm bài ngắn gọn để rồi mình sẽ phổ biến nhiêu đó đủ rồi. Rồi sau khi mà đến đây á, thì lần lượt rồi những người huynh đệ cùng tu chứng rồi đó, sẽ mình sẽ góp sức với nhau, mình sẽ dịch những cái bộ sách mà thầy đã biên soạn, thì nó lợi ích sau này nhiều mấy con. Cho nên hiện giờ là cần thiết là mấy con tu cho xong mấy con. Bây giờ thì coi như thầy về đây để mà thầy hướng dẫn cho mấy con, thì đơn giản không có gì, mấy con cố gắng tiếp tục mấy con tu tập pháp trong hành niệm mấy con. Nó có nhiều cái giai đoạn của nó, mấy con tập chứ mấy con đừng dội dàng, đừng có muốn mau mà nó thành chậm, mà mấy con tập cho kỹ lưỡng. Đầu tiên thì mình đi chánh niệm chỉnh giác, mấy con đi như người đi bình thường thôi, để cho nó quen, để cho nó mình người đi bộ trong vòng một tiếng hay nửa tiếng mà không mỏi chân mình, thì bắt đầu mình đi pháp thân hành niệm nó dễ hơn. Còn bây giờ nó mình đi hai ba vòng cái thất này, cái tổ đường này, mà mình đi chừng ba vòng nghe mỏi chân rồi thì tu tập pháp cho người khó lắm các con. Mình phải tập mình đi cho nó quen. Người đi bộ quen rồi nó không mỏi chân, mà khi không mỏi chân rồi thì bắt đầu mình cũng như đi 30 phút cái vòng này mà mấy con không mỏi chân thì mấy con mới tập chừng vạn độ 5 phút thân hành niệm thôi. Rồi lần lượt mấy con thấy nó thoải mái, nó dễ chịu thì mấy con tăng lên 10 phút. Cho nên đừng vội, cho nên các con mình đứa nào mà nó vội quá thì nó bị ảnh hưởng là nó bị không tầng tiền như nhiều. Thay vì cái pháp phá không tầng tiền niên lại mình tập nó lại mỏi mệt quá, mình đi tới mỏi chân rồi, rồi tới cơ thể mình mệt mỏi rồi thì làm sao mà lại ngồi lại nó gục liền chứ làm sao mà tránh khỏi. Thay vì nó phá không tầng tiền niên lại là không tầng tiền niên lại nhiều hơn, là con hiểu chưa đó. Cho nên con lui lại nó, hồi nãy con nói lui lại thì con thấy khỏe hơn, con thấy không tầng tiền niên nó giảm xuống liền. Đó là cách thức tu tập. Mà qua những cái kinh nghiệm như vậy mấy con hiện giờ cái pháp thân hành niệm phải cấu kết lại nó thành cái bánh xe, để cho cái bánh xe thân hành niệm nó chạy, mình tập cho nó để mà nó trở thành một cái bánh xe tròn của nó đi. Từ cái thân hành bước đi cho đến tay, rồi ngồi xuống, rồi đến tay mình, rồi đến hơi thở của mình kết hợp cho nó đủ tất cả những cái thân hành đó như vậy. Và đồng thời thì đầu tiên thì mấy con dùng cái niệm, tức là mình niệm cái thân hành, mình niệm chứ chưa phải nghĩ đâu. Sau đó thì mấy con thuần thục rồi đó, thuần thục rồi thì bắt đầu cho mấy con niệm, hoặc mấy con nghĩ chứ không có niệm nữa. Mà niệm nó thành nó niệm cái hành động của mình. Bắt đầu mình nghĩ, sau khi mình nghĩ tới cái hành động, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân, mình nghĩ thôi chứ mình không có niệm nữa. Nó cao hơn thì mình nghĩ thôi. Mà sau khi mình nghĩ được, mình thấy nó thuần thục ở trên cái bánh xe thân hình niệm mà nó, mình nghĩ đâu nó làm đó, nghĩ đâu nó làm đó, thì mình không nghĩ nữa. Thì bước mà dở bước là nó luôn luôn nó tỉnh trên bước đi đó, là nó hướng mấy con. Nên hướng là tức là tự trong tâm nó muốn dở chân lên là nó muốn, là nó hướng đó, nó hướng. Cho nên mình dở lên thì nó biết ở dưới cái chân mà dở lên. Còn hiện giờ mấy con, tại vì mấy con cũng muốn đi nhưng mà nó không tỉnh, nó không có tập được từ cái chỗ niệm rồi đến cái chỗ nghĩ, cho nên bây giờ nó chưa có tỉnh. Cho nên vì vậy mấy con bước đi mà mấy con không có biết bước chân mình bước đi. Con còn hiểu chỗ đó thầy muốn nói không? Cho nên nó có hướng mà mấy con chưa có tỉnh, cho nên nó chưa phải gọi là hướng. Còn nó hướng là mấy con động địa gì thân mấy con biết liền à. Mấy con vừa rụt rịch cái tay về thì mấy con biết nó đã biết cái này rồi. Con hiểu không? Nó biết cái hành động nó là nó hướng cái hành động nó, cho nên nó làm cái hành động đó nó hướng. Chứ nó không có nghĩ. Nó làm mà nó biết, cũng như bây giờ con đưa tay ra con biết là nó hướng rồi đó. Nó không có nghĩ, vì nghĩ đưa tay ra. Còn con niệm là bảo đưa cánh tay ra, con niệm nó đưa ra. Còn con nghĩ trong đầu con nghĩ chứ con không có niệm, con nghĩ đưa cánh tay ra thì nó đưa ra. Nó làm nó quen rồi thì bắt đầu bây giờ nó đưa ra vậy, nó biết nó đưa ra, đó là nó hướng, nó không nghĩ mà nó không niệm. Nó chỉ vi tế, cái mức độ mà tu tập nó vi tế đến mức độ đó mấy con thấy. Cho nên người ta tập cái sức tỉnh của người ta như vậy đó. Vì vậy mà cái phương pháp mà người ta nói mình tu tập trong tất cả hành động mấy con, tu trong hành động mà. Mà bây giờ mình cứ mình làm cái gì bưng ly nước mà cũng tập trung mà làm cái đó, mình tu tập hoài lúc mình quên lúc mình nhớ, mình tập hoài nó không được, nó không đạt được đâu. Nhưng mà bắt đầu người ta cho mình niệm để nó nhắc mình niệm trước, mình niệm cái hành động của mình trước, chứ mình chưa có niệm mà mình ráng mình tỉnh rồi bây giờ lấy cái này tôi ráng tôi nhớ tôi lấy này đó, nhưng mà lát nữa thọt lấy này tôi quên, bởi vì mình không niệm nó quên đúng không. Còn bắt đầu mình niệm, mình lấy cái gì mình cũng niệm, bây giờ mình gom nó lại thành cái pháp. Cho nên sau đó đó, mình lấy gì mình cũng thấy mình niệm được hết. Con hiểu chưa đó không? Khi đó mình niệm rồi đó thì mình bỏ cái niệm thì mình còn nghĩ thôi. Mình nghĩ cái hành động mình sẽ làm. Cho nên đến khi mà mình thấy nó thuần thục rồi thì mình không cần nghĩ nữa, bỏ cái nghĩ nữa. Thì lúc bây giờ làm đâu nó tỉnh đó thì đó là nó hướng. Làm đâu biết đó là hướng rồi. À, lúc bây giờ là tu trong công việc rồi đó. Nghĩa là các con làm cái gì là nó biết hết. Thì bây giờ mấy con tập cho nó tất cả những hành động suốt ngày, những con đi làm hoặc quét sân này kia, từng cái chỗ quét của nó đều tỉnh táo ở trên mọi hành động đó, nó không quên nữa. Đó là mấy con đã hướng tâm rồi. À, lúc bây giờ nó hướng tâm như vậy đó thì cái sức tỉnh nó rất cao, mấy con ngồi lại im lặng thì cái tâm mấy con rất tỉnh. Mấy con ngồi suốt 1 giờ 2 giờ nó không niệm, mấy con nó tỉnh rồi, nó không có niệm, nó tỉnh. Cho nên cái đầu của mấy con nó không có khởi niệm đâu, nó tỉnh quá. Cho nên cuối cùng cái vọng tưởng không diệt mà nó diệt, nó mất. mà mình muốn làm gì thì trong đầu của mình nó khởi ra, mình chủ động điều khiển cái ý của mình chứ không để tự động nó phóng ra nữa. Vì nó tỉnh không phóng bậy nữa. Mà bây giờ nó tỉnh muốn cái gì đó, thì nó hướng là nó làm, mà thấy không? Đó là mình chủ động được điều khiển được cái ý của mình rồi. Cho nên lúc bây giờ nó gọi là những cái điều mà từ cái chỗ mà mình chủ động mình điều khiển được cái ý của mình đó, thì đó là diệu dụng. Bởi vì nó ở trong cái trạng thái bất động. Bây giờ mình ngồi lại tự nó bất động rồi. Mà mình muốn làm thì tức là dụng của nó chứ gì? Dụng cái chỗ bất động chứ gì? Cho nên nó là diệu dụng của cái tâm bất động. Mà tâm bất động tức là tâm vô lậu chứ gì? Đó là cái chỗ chứng đạo của đạo Phật. Tâm thanh thản an lạc vô sự đó. Mấy con nói. Còn bây giờ mình cứ mình cố gắng mình giữ nó thì giữ không được. Đó. Giữ không được. Bởi vì không tầm thì miên ngồi lại buồn ngủ thì nó mất rồi. Con thấy vậy. Mà nếu mà không có pháp hóa nó thì mình buồn ngủ không trầm thì miên làm sao mà tỉnh được. Đó. Cho nên mình bây giờ tập pháp thân hành niệm làm mình phá không trầm thì miên. Mà không ngờ phá không trầm thì miên lại là dẹp tham sân si. Nó dẹp hết. Các con hiểu chưa? Cho nên cái pháp nó quan trọng lắm. Nhưng mà đừng quá tập nhiều. Tùy theo sức của mấy con tập từ từ, rồi mấy con tăng dần lên. Thành ra nó không lọt trong không. Còn hầu hết là số mấy con đang tu bị lọt trong không là tại vì trước kia mấy con tu, mấy con giữ cái tâm mình đừng có khởi niệm. Cho nên nó không khởi, cái ý thức nó không khởi niệm nữa thì nó lọt ở trong cái không. Mà nó không đúng cái pháp của mình tu để mà diệt tam sân si. Hiện giờ thì mấy con, ví dụ như hẳn, mấy con ngồi lại, tâm nó không vọng tưởng. Nhưng vì mấy con có thể ngồi lại, nó không vọng tưởng đó. Nhưng mà tâm mấy con vẫn xét thấy nó còn tham sân si mà. Nó còn buồn ngủ mà. Tại do đó nó chưa đúng pháp. Nếu mà nó ngồi, nó bất động, nó không nghĩ ngợi điều gì mà trong tâm mình nó không còn tham sân si nữa thì đó đúng pháp rồi, nó vô lậu. Nó đơn giản, nó không có cái khó mà mình không có khó đâu mấy con. Cho nên khi mình hiểu rồi thì mình biết cách tu rồi thì mình chỉ cần ôn pháp, đừng nghĩ gì hết, mình không có nghĩ rằng mình sẽ phá tham sân si hay mình cứ ôn pháp tập cho tỉnh, ôn cái pháp thân hành niệm đi. Đi riết mãi nó vừa với cái sức của mình. Mà mình khởi mình tu nhiều để cho mình mau chứng là cũng có tham rồi mấy con. Nó cũng chặt đó. Cho nên mình tu vừa với sức mình. À, đến đó thì mình nghỉ khỏe rồi phải tiếp tục tu lại nữa, nghỉ khỏe rồi tiếp tục tu lại nữa. Cứ như vậy lần lượt, cứ ngày này qua ngày kia, 1-2 tháng, 3-4 tháng sau cứ nhìn lại thì mình thấy cái tâm mình rất tỉnh rồi. Tu từ từ mình tăng, lần lượt mình tăng lên. Mình thấy tăng được là mình cứ tăng. Nó vậy đó. Mà thầy ngại là mấy con không có đủ cái sức để cho mình biết được mình tăng, cho nên thầy mới giúp đỡ mấy con gần gũi với thầy. Thứ nhất là được sách tấn, được sánh tấn, được khích lệ, giúp đỡ. Và đồng thời ví dụ như là thấy mình tối mình đi tới đi lui đi kinh hành này kia mà không có ai đó, nhiều khi nó lười biếng á, nó cũng ngồi lại nó ngủ mấy con. Còn nghe ông mình ngồi đấy cho thầy đi á không được, thầy hay đi từng để coi chừng, thầy nó nghe cũng ngại ngại trong bụng cũng nhắm ngồi. Còn nếu mà người nào mà buồn ngủ quá lén chui trong cái hốc á thì coi như là cũng bị thầy lôi ra, không có tha. Thầy thấy mà ngồi im là lại gõ cửa rồi. Từng mấy con thấy mà tu mà tắt đèn mà không bật đèn cũng bị gõ cửa, bị quở rồi. Tu sao giấu, trốn. Nó cái thức đó thì coi như là ở bên thầy thì kiểm tra rất kỹ. Cho nên con ở bên nữ thì giao cho cô Trang, cháu Trang đi kiểm tra. Có nhiều cô vậy tìm cái hốc kín lắm, ngồi đi kiểm tra, đi tìm coi kiếm không biết ngồi chỗ nào, mất tiêu không biết. Tới chừng mà gõ cửa rầm rầm rồi mới chịu mở cửa ra, hỏi sao trốn, chui. Nó sợ cô ở ngoài, cô thấy tụi ngủ, cho nên kiếm cái chỗ ngồi cho nó kín chút. Sự thật ra thì cái gì mà đi kiểm rồi nó mới thấy được cái con người chúng ta tự giác không nổi đó con. Nó lười biếng, nó mệt mỏi rồi, nó phải đi tìm cách để mà nó nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà sự thật ra thầy cũng dễ dãi lắm, khi mà thấy như vậy thì mới lui lại nữa con. Lui cái thời gian tu lại, thay vì 3 tiếng thì lui lại 2 tiếng. 2 tiếng để mình tập, để đừng cho quá sức cái người đó. Nhưng mà nó có cái khổ mấy con. Khi mà lui lại á, thay vì mấy con tu mỗi một cái thời tu một buổi chiều vậy là 3 tiếng á, mà người nào cũng đồng đều vậy á, thì tối người nào người ta bật đèn tới giờ người ta ngủ thì cũng tắt đèn đều nhau thì nó không có sao hết. Nhưng mà cái người mà lui trở lại á, thì họ thấy họ khổ tâm lắm mấy con. Ai cũng bật đèn tu mà mình lại ngủ rồi. Cho nên thầy khi mà thầy lui lại á, thì thầy cho qua cái khu khác, không có ở khu đó này. Cái khu mà người ta 3 tiếng thì mình 2 tiếng thì nghỉ. Còn cái khu mà cái người ta tăng từ 4 tiếng trở lên thì thầy không để cái người đó ở chỗ cái khu đó. Bởi vì những người khác họ không thể nào mà họ chịu đựng nổi. Cho nên họ cũng bắt chước họ tăng lên. Thay vì sức họ tu không được, không phải tăng lên để cho họ cũng thấy là tôi tu, tôi cũng siêng năng. Cái bệnh này nó ghê lắm các con. Mà ở bên thầy, thầy thấy những người mà ở bên thầy họ hai tăng lên để coi như là mình ngon hơn người khác. Ví dụ như tu từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ thì đi ngủ, thì cái người này thường thường sẽ phải thấy tới 11 giờ mới tắt đèn, làm cho mấy người kia lần lượt là thầy thấy mấy người kia cũng bắt đầu cũng ráng cố gắng thức cho tới 11 giờ. Thấy không, thấy không? Để tăng là 4 giờ. Thôi thầy nên đi gác rồi, thầy thấy gục tới gục lui đi lìa, không có còn làm sao mà làm sao tỉnh được. Cho nên thầy mới bắt cái người mà tăng lên cái đầu tiên này, thầy ra thầy lôi ra thầy đập. Thầy nói đây là háo danh, tạo cho mình như ngon để làm cho người ta thua, để mà người ta theo. Chứ sao ra thầy kiểm tra thầy thấy gục tới gục lui chứ đâu phải là được tỉnh táo đâu. Thầy nói khi nào tăng là phải tăng như thế này nè, tăng nè. Từ 7 giờ tối thì tăng cho đến 11 giờ. Và 11 giờ đó thì phải tăng cho đến 1 giờ phải thức dậy. Thay vì 2 giờ thì phải 1 giờ thức dậy. Phải không? 11 giờ đi ngủ thì 1 giờ thức dậy. Còn người ta 10 giờ đi ngủ thì 2 giờ người ta thức dậy. Thì mình tăng lên thì buổi khuya mình cũng phải tăng lên. Rồi buổi sáng 7 giờ thì mình cũng tăng lên 11 giờ mình mới đi lấy cơm mình ăn. Chứ không được mà 10 giờ mình nghỉ. Nghĩa là mình phải tu luôn cả thời nào cũng cả 4 giờ. Còn mình làm quay á, là mình chỉ tăng có một thời để cho hơn người ta thôi. Còn bao nhiêu thời khác thì không dám. Thì như vậy là rõ ràng là mình háo danh. Cho nên thầy dập xuống liền. Cho nên thầy khi nào mà thầy cho tăng là mới tăng, mà thầy không cho tăng thì không được tăng. Cho nên ở đây có nhiều người bữa đó, cái đêm đó mình thấy nó tỉnh quá, thôi mình ráng tu. Cái điều này là chết, không có được. Nó không ngủ là đi ngủ. Giờ bởi vì mình ăn thì không phi thời, thì ngủ không phi thời. Cái giờ tu là tu, mà cái giờ ngủ là ngủ. Bây giờ mới có 1 giờ thức dậy cái bật đèn lên tu. Nói sự thật ra chừng tu khoảng độ chừng tới giờ 2 giờ đã bắt đầu, đã bắt đầu ngủ trong phi thời rồi đó. Không phải không? Bây giờ nó không chịu ngủ thì nó thức dậy bắt buộc nằm đó, không có được tu. Không bật đèn lên hết, đúng 2 giờ là thức dậy. Mà thức dậy mà nếu nó lười biếng, nó không chịu tu, nó buồn ngủ thì đặt đi kinh hạt. Hả cho là bởi vì mình tập làm chủ cái ăn cái ngủ, mà cái ăn cái ngủ làm chủ được thì mới làm chủ được cái sống chết của chúng ta chứ. Còn này nó đánh lộn xộn, kêu là cái tâm nó khôn, nó đánh lộn xộn để cho mình không làm chủ được. Mà nó cũng nói là mình tăng như vậy, mình thấy tỉnh, mình tu vậy nó có lợi. Chứ là không lợi. Mình tập làm chủ chứ đâu phải mình tập để cho mình hơn thua người ta sao. Còn cái này là tập hơn thua, tập hơn thua để lý le đấy. Cho nên đối với thầy thì cũng được, thầy tập đâu ra đó. Ở đây là những cái kinh nghiệm của các con mà thầy rút tỉa từng kinh nghiệm của các con, thầy biết những cái này là cái sai mấy con. Một chút xíu ở trong cái danh thôi nó cũng là tạo chúng ta đi lạc đường chứ không phải là không đâu. Cho nên mình phải tu đúng giờ nào ra giờ nãy. Mà thầy cho lui thì thầy đem là một cái khu khác nữa. Cho nên cái khu mà thầy đang xây dựng đây mấy con thấy đó là cái khu mà thầy để cho mấy người nam, mà một là họ tu tốt thầy đưa qua, hai là họ tu xấu thầy đưa qua, còn những người tu tốt để lại. Nghĩa là họ tăng lên được á thì thầy để lại, hoặc là họ tăng lên được thầy đưa qua, còn những người kia thì họ còn giữ lại như là cũ, để nó đồng điều mấy con, nó không có mặc cảm. Chứ không khéo người ta tăng lên rồi mình cũng đồng tu mà mình lại dở hơn, mình mặc cảm, mà mình ráng thì mình tu không vô. Cái sức của mình mà đâu phải mà chuyện giỡn như hôn trầm thiền miên được. Chọc ghẹo nó đâu có dễ đâu, tu thật sự mà. Đó là những cách tu tập mà rút qua cái kinh nghiệm rồi. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy đến thăm mấy con, và cũng là sách tấn mấy con, và rút tỉa từng mấy con để được gần bên thầy để kiểm tra chặt chẽ. Cái người nào mà còn thấy mình lọt ở trong khâm, nghĩa là các con thấy mình không còn buồn ngủ, mình ngồi suốt một đêm nó tỉnh táo, nó hoàn toàn mấy con, mấy người đó thì nên xin đến thầy gặp. Cái vấn đề này là cái vấn đề cần gấp nè mấy con hiểu không? Khi nào mấy con bị lọt ở trong không tưởng rồi mà suốt đêm mấy con thấy không buồn ngủ, mấy con thấy tỉnh, mấy con cảm nhận mình tỉnh, nhưng sự thật mấy con không tỉnh mấy con qua gặp thầy rồi biết. Mấy người mà gọi là tỉnh thì gặp thầy thì biết liền tức khắc họ sẽ như thế này. Một là họ ngồi như thế này mấy con, họ ngồi có thể suốt đêm được, họ tỉnh ở trong cái tưởng của họ thôi. Cái sự thật là họ không có tỉnh đâu. Họ sẽ gục xuống như này. Từ từ họ cứ cúi lên, cúi xuống. mà họ ngồi suốt đêm được mấy con, kỳ lạ. Cho nên lợi dỗ da thì họ biết họ tỉnh chứ họ đâu có ngủ. Thầy nói tỉnh cái kiểu gì mà tỉnh mà gục lên gục xuống như vậy tỉnh sao được? Tỉnh thì mình phải biết mình gục, con thấy không? Con thấy thầy bây giờ thầy tỉnh nè, cho nên thầy cúi vậy thầy biết chứ. Con này tại sao mà tỉnh mà tại sao cúi xuống vậy mà không biết? Cứ thấy nó an ổn à? Càng cúi càng gục rồi thấy an ổn. Thì như vậy là rõ ràng là ở trong xuất tưởng Hy Lạp cái gì? Cái đó gọi là gọi là tưởng hành. Khi mà cái tưởng hành nó vào, mình nhập vào cái tưởng hành rồi thì bắt đầu nó cái thân nó cứ rung rinh, hoặc là nó làm gì nó cứ lắc cái đầu qua lại mà nó ngồi nó nhắm mắt lại nó lắc, nó như linh đồng ấy không? thầy đã kiểm tra một số tu sĩ bị cái này nhiều lắm, còn cái gục này cũng đông lắm ấy mà. Nhưng họ hỏi họ thì họ nói họ tỉnh. Thầy nói tỉnh sao lại lắc cái đầu vậy mà không biết. Thì mấy con tỉnh sao lại lắc đầu, ngồi thì phải thẳng lưng chứ. Còn cái bệnh thuận nữa mấy con, bởi vì thầy kiểm tra rồi thầy thấy thiệt, không có người mà kiểm tra cho nên ngồi sai. Họ ngồi riết họ thuận nhẹ mà cái đầu cúi xuống nhẹ thì họ khoái lắm, còn ngồi thẳng về chắc bộ khó chịu. Nhưng mà ở bên thầy là ngồi thẳng đàng hoàng, con mắt thì không được nhắm, mà thầy lợi mà thấy nhắm mắt là dỗ da, mở mắt ra chứ không có được nhắm. Nhắm nó dễ vào tưởng, mở mà không phải mở to lớn mà mở được 1/3 mắt. Các con thấy tướng ông Phật không có dạ, cái tượng của ông Phật có bao giờ ai làm cái tượng nhắm mắt bao giờ? Mở mắt mà đâu có mở lớn luôn, phải không mấy con? Đó là cách thức người ta đã tượng trưng cho được cái sự thu nhiếp cái tâm của mình. Còn mình nhắm mắt dày là mình thu nhiếp cái tâm vào tưởng. Còn mình mở mắt to là bao giờ cũng bị loạn tưởng. Còn mình nhìn xuống, mình thu chừng 1/3 mắt của mình, nhìn xuống vậy. Thì người ta hoài thấy mình còn mở mắt là được, mà mình nhắm mắt là biết là mình đi vô tưởng rồi. Nó dễ lắm mấy con, dễ. Không có khó cả. Còn cái người ngủ cũng dễ nữa. Cái người mà ngủ thì dễ lắm. Họ ngồi về cái họ quẹo cổ là họ ngủ đó, họ thiền nhiên. Còn cái người mà gục hôn trầm thì cũng dễ nữa. Mà gục cái gì họ giật về, cái họ tỉnh lại, họ hơ lâu lắm họ mới gục. Còn cái người mà cứ kéo lên cái xuống như gà mổ thóc hay thôi, thầy biết là cái người này bị không tưởng rồi. Cho nên nó nhiều cái hiện tượng mà nó trong khi tu tập mấy con sai mà mấy con không biết. Chỉ có cái người mà ở ngoài người ta kiểm tra người ta mới biết được cái sai. Và người ta biết được cái sai, người ta sẽ lần lượt sẽ giúp mấy con để tu tập. Bởi vì người ta cảm thông được cái sự tu tập sai đó, cho nên thầy không bao giờ mà nỡ bỏ mấy con. Bởi vì thầy đang kiểm tra một số tăng ni ở bên đó và cư sĩ. Có một số người đến với thầy đó, cũng như chú Kiến Trung ở ngoài Bắc vô đó, chú vô trực tiếp ngay vô xin thầy ạ. Thầy nói tu nổi không? Nếu nổi thì ở đây, còn không nổi thì về bên tu viện trước rồi đó. Là chú quyền con sẽ, thầy dạy sao con sẽ làm vậy. Thầy nói vô để ôn pháp thân là niệm tu giờ hành. Bây giờ không biết pháp gì hết, cứ đi kinh hành cho thầy cái đó. Mà chú xin chú đi suốt đi. Giờ ngủ thì tắt đèn ngủ, đúng giờ ngủ. Mà thức dậy thì cứ đi, thầy cấm không cho ngồi. Chú ngồi mệt đúng, bây giờ chú rất tốt. Chú Kiến Trung chú là một cái người mà giỏi về uy tín, nhưng mà thay vì đến đây giúp thầy, nhưng mà thầy không cho, thầy nói quyết tâm tu thì thầy cho tu tới nơi tới chốn rồi sau này sẽ giúp. Còn bây giờ mình đâu được. Còn Kim Quang thì con cũng ráng này nha. Chứ thầy thấy ở xa xôi mà đến đây mà không thành công là mẹ con trách lắm á. Trách thầy á, nó trời ơi nó bỏ qua đây nhờ thầy mà không lo cho nó. Con hiểu không? Cho nên con phải ráng, con thầy sẽ kiểm tra coi thứ coi con cái hôn trầm con coi tự nhiên như thế nào để thầy giúp đỡ cho thầy vượt qua những cái khó khăn. Còn con thì lọt trong không thì thầy không để lâu được. Con thầy sẽ kiểm tra lại con tự nhiên thế nào để mình giúp đỡ. Còn mấy con có ai mà lọt trong không? Người nào lọt con đưa tay lên, thầy đưa bên kia hết. Còn chưa thì thôi, mấy con từ từ, mấy con tập từ từ phát thân hành niệm rồi lần lượt rồi thầy sẽ giúp đỡ mấy con. Mấy con đừng có vội, thầy không có bỏ đâu, mà nhìn mặt mấy con chưa chết bây giờ đâu sợ. Đừng có lo, chưa chết đâu mà. Con
thưa bà thầy, từ xưa giờ con không có ai chỉ cho, thành ra con tu thiền thì con nhắm mắt lại. Hôm nay thì đó là cái thứ nhất, hôm nay thầy nói là con biết. Cái thứ hai nữa là từ đó giờ con tu không có ai dạy hết. Hôm nay con về thầy mà định tuần này, thì con ơn theo cái pháp môn thanh thiền định tuần và tinh thần. Thì nay hôm nay con tập được giai đoạn thứ ba này, mà con thấy cái sự tự giác con đó, nó càng ngày càng tăng, mà con cũng không có cảm thấy mệt. Con xin thầy cho một cái khởi phá để kiểm tra cái sức để con nó lọt vào cái nó phá tác dụng.
Rồi rồi thầy sẽ cho con cái thời khóa không? Bắt đầu bây giờ đó, buổi tối đó con tu bắt đầu từ 7 giờ. Con tu vừa theo cái sức của con, bây giờ con mới tu được cái giai đoạn 3 của Tháp Pháp Thanh Hành Hiện thôi. Thì con sẽ tu từ 7 giờ ha, cho đến 9 giờ, sẽ được 10 giờ thôi. 9 giờ thôi, 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó, 2 tiếng đồng hồ. Rồi buổi khuya, thì con dậy, con dậy 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ. Rồi 2 giờ đồng hồ, rồi con dậy con tu tới 4 giờ, chứ không có được 5 giờ. Cũng 2 tiếng thôi, 2 tiếng ngồi khoảng cái khóa thời khóa con tu 2 tiếng thôi. Rồi buổi sáng con cũng bắt đầu tu từ 7 giờ cho đến 9 giờ. 7 giờ đến 9 giờ cũng 2 tiếng. Rồi sau thời gian thì kiểm tra thì cho tăng lên, thì cái thời gian đó sẽ tăng lên 3 tiếng. Con hiểu không? Rồi buổi chiều bắt đầu 2 giờ cho đến 4 giờ. Nó cũng 2 tiếng thôi. Thật ra mỗi buổi vậy con tu 2 tiếng. Rồi con...
Dạ, kính thưa thầy, thầy như vậy thời khó cho con tu thế nào, thầy cho con biết.
Bây giờ con giữ 3 tiếng, 3 tiếng phải không?
Dạ, dạ.
Rồi con cứ giữ vậy tu, để thầy còn kiểm tra phần con.
Dạ, thầy, nếu con giữ 3 tiếng là con tu liên tục là trong, gọi là một ngày một đêm trong 24 tiếng là cái sức con nó là gọi là nó, con xin thưa thầy, nó hơi ức chế lên nữa thì nó thành ra, nó không trầm thì miên con. Không phải là lúc nó không trầm thì miên, nhưng mà khi con tu xong rồi là con ngồi cái ngủ. Nó mệt mệt hay là nó buồn ngủ lại.
Bây giờ con tu như thế này nè, con tu khi mà con đi như vậy đó, con tập tu 3 tiếng đồng hồ ở trong một buổi phải không?
Dạ.
Nhưng mà con sẽ tập, đầu tiên con tập cái giờ đầu là con tập nửa tiếng thôi, 30 phút thôi, chứ không có được liên tục. Rồi con nghỉ, nửa tiếng, rồi con tập lại nửa tiếng, rồi con tập lại. Cho nên con giữ cái thời khóa, nhưng mà cứ nửa tiếng tu thân hành niệm, nửa tiếng nghỉ, nửa tiếng tu thân hành niệm, nửa tiếng nghỉ. Con thấy như vậy có được không?
Dạ, thầy, như vậy á, thì thật sự ra con nói thật sự con biết cái hiểu cái sức của con như vậy á, nó hơi gọi là
thời
rất là ít cái thời giờ con có được
nó ít quá.
1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng hay dài hơn nữa, cái này như vậy là rất là ít.
Rất ít phải không? Bây giờ con muốn nhiều phải không?
Dạ.
Bây giờ thôi, bắt đầu bây giờ con tu luôn 2 tiếng đồng hồ.
Dạ, có thể vậy.
2 tiếng nổi không?
Dạ.
Thấy cái sức con đỡ không? Bết không? Buồn ngủ không?
Dạ.
Có làm thử chưa?
Dạ, thầy, cái thật sự ra mà con biết cái sức của con tu á là có 1 tiếng rưỡi là vừa sức con, tất nhiên là không có gọi là tu liên tục, cái này là nó không có mệt mỏi, không
liên tục lắm, 1 tiếng rưỡi thôi.
Dạ, rồi. 1 tiếng rưỡi. Dạ.
Thì thôi bây giờ thầy cho con 2 tiếng, 2 tiếng phải không?
Dạ.
Thì con sẽ tu liên tục 1 tiếng rưỡi, còn nửa tiếng đó con ngồi con xả tâm thôi.
Dạ, đúng rồi thầy, dạ. Cảm ơn thầy, dạ, đúng
rồi. Rồi, đi ngủ. Không, rồi được rồi, vậy được. À, còn con đó, phan ra mà.
Kính mời thầy, con mới ở trên Phúc Lâm, con có về với Nhật Bản, xin thầy cho con để tu ở đây, để tự nhiên.
Được rồi con. Bất kỳ mấy con ở tu viện nào, ở chùa nào cũng được, đến đây mấy con quyết tâm tu để mình làm chủ sự sống chết thì thầy sẽ sẵn sàng giúp mình. Thầy không phân biệt cái thiền tâm hoặc đại thừa hay gì hết mấy con, chỉ cần mấy con tha thiết muốn tu để làm chủ được bệnh 4 sự đau khổ sinh già bệnh chết thôi. Thì mấy con cố gắng về đây tìm thầy, sẽ coi mấy con là cũng như là đệ tử của thầy vậy thôi. Mấy con chỉ ráng tu thôi rồi thầy dạy. Bây giờ đầu tiên con mới về đây đó thì con tập đi kinh hành, con đi khoảng 30 phút thôi có được không? Mà nếu được thì con tăng dần lên, mình đi kinh hành chỉ mình biết bước đi của mình thôi, chứ mình chưa có tập thân hành niệm gì nhiều con. Mình tập đi thôi để coi thử coi như thế nào con đi, cái cũng như cái thất của con đó, con đi như vậy nó khoảng độ chừng nửa tiếng, rồi con thấy nếu mà nó không mỏi chân, nó thấy nó thoải mái, nó dễ chịu thì có thể con tăng lên 1 tiếng. Con đi thử rồi con sẽ trình bày thầy sao con nha. Rồi coi thử coi như thế nào, coi cái khoảng thời gian mà con tu đó, đi trong vòng nửa tiếng như vậy hoặc là 1 tiếng mà được á, thì thầy sẽ lập thành cái thời khóa cho con. Con đi thử, rồi thầy sẽ thành lập cho. Rồi coi thử coi trong một buổi tu tập vậy đó, con sẽ thư giãn mấy lần và đi mấy lần, thầy mới phân cho cái thời gian mới được. mà con phải xác định được cái thời gian con đi kinh hành đó, 30 phút hay 1 giờ, à, 30 phút hay 1 giờ cái đã, để rồi mà thầy mới thành lập cái thời khóa cho con đó rồi. Rồi cứ bữa nay đến đây rồi đó, thì con xin một cái thất chỗ nào yên tĩnh đó con. Nói cô Út cho một cái thất yên tĩnh để con quyết tâm tu đó, thì cô Út sẽ cho cái thất cái khu yên tĩnh tu. Rồi chừng đó rồi thầy sẽ đến thầy hướng dẫn cho con, đúng không? Rồi thầy có khi mà ban đêm này kia mà để mà giúp đỡ cho con đó, thầy sẽ lôi bên kia thầy cho tập được 5-10 ngày hoặc tuần lễ cho nó thuần thục rồi đó, rồi thầy sẽ đưa mấy con trở về bên này, hoặc là trong 1 ngày 2 ngày mà được rồi thì trợ cho mấy con trở về hết, để mấy con tu tập cho nó có kết quả mấy con. Và nhớ bây giờ con phải tập coi thứ đi sức y kinh hành của mình coi được 30 phút 1 giờ chưa, và nếu được mà con đi mà con thấy không có mỏi chân gì hết á, mà tỉnh táo thoải mái dễ chịu thì con trình cho thầy nghe, để rồi thầy biết rồi thầy sẽ giúp đỡ cho cái sự tu tập của mấy con, vừa thành lập cái thời khóa mà cũng vừa là dạy cho mấy con biết cách thức thư giãn nữa mấy con, xả tâm nữa đó. Rồi
dạ bạch thầy, như thầy dạy cho con là thời khóa tu tập là trong vòng 1 tiếng rưỡi rồi á, là nghỉ xả tâm định thánh suốt trong vòng 30 phút, rồi còn thì giờ sau nó làm gì thầy? Tại nếu một tập tiếp nữa 1 tiếng rưỡi
con không có cần tập nữa. Dạ. Mà con chỉ thời gian còn lại đó con chỉ xả tâm đó, con ngồi thư giãn thôi con. Dạ. Con biết thư giãn không?
Dạ biết.
À có niệm thì mình tắt ý đuổi thôi, còn không niệm thì cứ ngồi chơi coi nó có buồn ngủ không. Như vậy là mình xem là cái kết quả của pháp thân hành niệm mình đi 1 tiếng rưỡi đó con. Dạ. À, mà nó thấy nó thoải mái, nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ thì như vậy là tốt rồi.
Dạ thầy cho con hỏi đây, là trong lúc mà đi thân hành niệm như vậy đó, thưa thầy, như vậy rồi có những cái niệm đến đó thầy nói tự nó cho nó là bánh xe nó cán nát hết, theo những cái niệm gì nó cũng cán nát, là mình phải tác ý nó hay
không? Không có tác ý nữa con, để cho cái hành động đó nó dập.
Dạ.
Bởi vì thí dụ như cái hành động cái tay con đưa con dở lên như thế này thì nó có một cái niệm nó xen vô rồi, thì cái tay con sẽ dở lên thì nó sẽ cán cái niệm đó rồi, chứ khỏi cần tác ý gì hết, nó lấy hành động mà cán nát nó thôi con. À, rồi con còn hỏi không?
Không có vật vật thầy, cái con để con gần tu được nhiều phân thở nửa tiếng, thì có nhiều hôm thì con tu được hơn nửa tiếng thì con thấy khỏe, con tu tiếp có 1 tiếng thì cái trạng thái rất là tĩnh và không chậm, không có nửa tiếng hơn nửa tiếng thì nó bị như vậy, thì bữa nào cũng tu nửa tiếng hay là bữa nào mà khả năng mình tăng được?
Không con, bây giờ con chỉ cần tu nửa tiếng cho nó nhuần nhuyễn trong 1 tháng đi con, chứ đừng vội tăng. Sau khi đó là thầy sẽ đến thì kiểm tra lại đó, kiểm tra lại trong cái thời gian mà con tu nửa tiếng coi thử con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở coi nó còn sơ sót gì không. Nếu mà hoàn toàn nhiếp được hoàn toàn ở trong cái hơi thở rồi thì thầy sẽ thấy cần phải tăng, thầy tăng, hoặc là thầy sẽ từ 30 phút nó thầy sẽ dạy cho con sử dụng cái hơi thở dài, chứ không phải là hơi thở bình thường nữa con, nó sẽ sử dụng cái hơi thở dài. Mà cái hơi thở dài đó là sau này con sẽ ngồi tại chỗ mà con dùng nó, con phá hôn trầm thiền miên đó. Bởi vì khi mà có buồn ngủ, khi mà cái trạng thái nó sắp sửa nó có buồn ngủ thì con dùng cái hơi thở con dài thiệt dài vậy, chậm thiệt chậm, rồi con hít thở chừng 5-3 hơi thở theo cái cách thức mà con nhiếp trong hơi thở đó, mà cái hơi thở này hơi thở dài thì hôn trầm thiền miên nó sẽ đánh bay, nó mạt hết, nó đi mất hết. Bây giờ cứ tập cái hơi thở bình thường đi, nhiếp cho được. Chẳng khi mình dùng cái hơi thở dài đó thì mình cũng nhiếp như cái hơi thở bình thường của mình thì nó sẽ phá được không trầm thiền miên con. Đó là cái đường của con có đi, con đường có đi. Con dùng cũng thân hành niệm bằng hơi thở đó con, tức là thân hành nội.
Có qua qua tại biết con trước khi thầy cho con được gia nhập tăng đoàn thầy cho con được pháp thầy mới.
À được rồi, thì khi mà gia nhập tăng đoàn đó thì thầy sẽ nói của Út sẽ cho mấy con y áo như trong cái đoàn thể của chúng tăng ăn mặc như Phật vậy con. Chứ không còn mặc, khi mà gia nhập tăng đoàn rồi thì con không còn mặc cái chiếc áo này, mà mặc cái y cũng như với khất sĩ vậy đó con. À, còn để rồi sẽ có người hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con.
Thầy chạy tại không pháp danh mới.
Rồi thầy sẽ cho pháp danh con, chuyện đó là thầy sẽ cho pháp danh. Còn ai hỏi luôn con có hỏi không con?
Thưa thầy, trong
cái
hỏi là cái con đi cái pháp thân hành niệm cũng kết hợp với lại định vô lậu này. Trước con đi một vòng là con ngồi lại con, một vòng là quá trình đi thì cái vọng tưởng nó khởi lên rất là nhiều, là con để ý cái vọng tưởng nào mà thường hay khởi lên mà không cán được thì con ngồi xuống con định vô lậu, con tác ý xả bỏ như vậy là tác ý
À, cũng được con, bởi vì con áp dụng giữa cái đi kinh hành đó, thân hành niệm, tức là bây giờ hiện giờ con chỉ tập thân hành niệm thôi chứ chưa phải là con đi thân hành niệm, cho nên nó còn niệm vọng đó nha. Còn sự thật là mà nếu ôm pháp thân hành niệm thì tự cái pháp thân hành niệm nó cán nát mà khỏi cần phải quán con. Còn con quán như vậy là quán vô lậu đó, tức là con chỉ mới tập tu theo thọ bát quan trai, nó có bốn pháp đó. Bốn pháp là tu tập tỉnh, đi kinh hành tỉnh thức thôi. Rồi tu định vô lậu là mình ngồi mình tư duy quán xét đó. Thì trong khi mà đi kinh hành vậy nó có cái niệm gì đó thì lưu ý nó, tới chừng đó mình ngồi lại mình tư duy cái niệm đó ra để mình quán xét nó, để cho nó trở thành không có lậu hoặc đó. Thì cái đó là con còn đang tu ở trong những cái người cư sĩ họ đang tu pháp thọ bát quan trai, nó tu bốn pháp này. Ở trong đó nó có định niệm hơi thở, rồi định sáng suốt, định thắng suốt tức là thư giãn đó, rồi định chánh niệm tỉnh giác, rồi định vô lậu, nó bốn pháp ở cái người thọ bát quan trai đó. À, cái người cư sĩ họ tập làm tu sĩ chúng ta đó, họ tu bốn cái pháp đó. À, con nói ra thì biết con đang ở tu cái pháp đó, cho nên khi mà đi kinh hành một dòng có cái niệm là con ngồi lại con tu định vô lậu để quán cái niệm đó đó, đó là vậy thôi. À, bây giờ thì coi như là còn cái pháp thân hình niệm mà tu chuyên rồi nó tự nó cán nát hết vọng tưởng con, nó cán nát không còn đâu, chứ mình khỏi cần quán, khỏi cần gì hết. Chỉ khi mình ngồi lại mình thư giãn thì mình chỉ tác ý có một cái niệm gì khởi thì mình nhắc tâm bất đồng thanh thản là chấp sự. Ở đây không có cái niệm gì mà xen vô đi được thì nó sẽ đi, nó đi rồi nó có cái niệm khác thì mình tác ý đuổi nữa. Giờ đến khi đó tới cái giờ mình tu pháp thân hành niệm là tự nó diệt hết, nó diệt hết, nó diệt hôn trầm thùy miên, nó diệt luôn cả những cái niệm tham si mình hết, nó không còn niệm nữa. Cái pháp thân hành niệm là chỉ tu chuyên nó thôi, rồi mình thư giãn để cho mình giữ cái tâm mình nó yên lặng, nó nghỉ ngơi chứ không có gì để mà tu tập pháp thân hành niệm. Còn con nói đó là con tu trên cái thọ bát quan trai bốn pháp. Ừ, con
nhà bạch thầy con tu như thầy ra thân linh niệm thì một tiếng thì là nó bị đau chứ mẹ.
Như vậy quá rồi
con phải quay lại đi kinh hành. Đi kinh hành thì đến một tiếng thì nó cũng bị hoàn tuần này, sao nó thế trong này, trong này con này đi có nhanh bất nửa thời gian, con nửa thời gian con này đi thân nghiệp thì nó lại hết tối nay. Như thế là con đi một thời là một tiếng đồng hồ thì con đợi thêm 10 phút, đi có 50 phút là đi ba, một thời là ba tiếng thì con đi 350 là 150 phút. Là một thời gian như thế thì lần đầu là nó buồn ngủ, phần quần buồn ngủ, sau này con mới kèm theo cái pháp kinh hành và thân hình niệm thì nó không có ngủ. Thì tháng rồi con thường là ngủ dậy đúng giờ, ngày nào cũng ngủ dậy đúng giờ. Còn một hôm con khách với bậc quang, hôm nay bậc quang không ngủ trước, con là không ngủ trước ba bữa đi được, không ngủ từ từ nó dập thì không nổ thì con phải ngủ trước. Cho nên nó như vậy là chắc con này nó sai rồi.
Phải sai rồi luôn.
Cái thứ hai này là con đi như thế có quá khi tỉnh thì con làm đi, khi ngủ dậy tỉnh con làm đi.
À, coi như là con tỉnh rồi đó thì con chỉ ngồi con thư giãn thôi con, tới đúng giờ mình mới tu tập mà mình tu với cái sức của mình, đừng có để tu mà tới đau ẹo cái sống con vậy không có được. Tu đừng có cho nó đau á thì được, thế nó tu mà tới đau thì không được.
Thầy sáu rồi đầu con trở lại như thế thì nó cũng đau.
Được rồi, biết rồi, được rồi, tháng cố gắng con, rồi thầy sẽ giúp đỡ. Khi thầy đưa qua bên kia để được thầy 1-2 ngày rồi thầy kiểm tra cho chặt chẽ rồi cho con biết cách tu cho đúng rồi cái thầy con đưa thầy đưa con trở về mà tập ha, cứ mình ở thất mình lo mình tập giữ hạnh lập cư, mình không nói chuyện chơi với ai nữa hết. Ở khi mà qua thầy kiểm tra rồi về không cho ra cho một mình kêu là độc cư độc bộ độc hành rồi. Thì chừng đó mình ráng mình nỗ lực thời gian để cho mình tu tới cái tâm mình vô lậu thôi con, để cho mình làm chủ được sự sống chết là mình hạnh phúc lắm rồi. Thầy chỉ mong thầy dẫn cho mấy con tới cái chỗ mà mấy con muốn chết nào chết, muốn sống hồi nào sống, ngồi chơi thì tâm bất động thanh thản lại vô sự đủ rồi mấy con. Nhiêu đó mấy con giải thoát rồi. Mà bây giờ không cần làm Phật, làm tiên, làm thánh gì nữa hết, tôi chỉ làm phàm phu mà tôi được vậy là tôi phán. Có vậy thôi. Nghe ngồi mà tâm nó luôn luôn nó tự nhiên mà nó thanh thản an lạc, nó nghĩ ngợi nó buồn phiền ấy mà nó lại ngồi mình, nó lại thích hơn ngồi nói chuyện với thiên hạ thì biết là nó sống một mình được rồi đó, là nó không phóng dật chứ không gì. Còn mà ngồi mình mà buồn buồn rồi này kia đó thì chưa, nó còn phóng dật đó. Thì coi như là mấy con có cái duyên mấy con về đây trước mặt mấy con ngồi đây thì tức là thầy không bỏ người nào hết lần lượt, dù sao đi nữa thầy cũng dự định chọn người nào trước người nào sau để giúp cho mấy con kiếm tu, mấy con còn ở lại ở đây thì mấy con cứ tập đi rồi thầy sẽ tới mà, thầy sẽ tới giúp đỡ chứ không có bỏ mấy con đâu, thầy sẽ kiểm tra mấy con chặt hơn để giúp cho mấy con tu tập được. Thì ngày mai bữa nay thầy đến đây thì ngày mai buổi sáng đó Kim Quang với con đó chuẩn bị đó, con buổi sáng đó, mấy con sẽ được cô Út đưa qua bên đó đưa qua bên đó ngày mai buổi sáng, bây giờ buổi chiều đâu có, bây giờ về mấy con sửa soạn đâu có kịp để ngày mai ngủ lại đêm đi tập đi cho kỹ đi, ngày mai qua bển thầy kiểm tra không? Thành ra buổi sáng mấy con qua bển, qua bển thì thầy sẽ kiểm tra, hễ mà thầy thấy được thì đi, mà mấy con tập được thì cho mấy con về để thầy qua thì đưa những người khác qua để giúp đỡ cho các bạn nữa, chứ không lẽ mà lo mấy con không bỏ mấy người này hết sao, phải lo cho mấy người này nữa chứ. Được rồi thì thầy sẽ cho mấy con về để mà tập tu, còn chưa được thì thầy giữ lại để mà thầy điều khiển cho mấy con xả những cái gì nó không xả cho được, ví dụ như con buồn ngủ mà thầy qua thì hướng dẫn cho con biết cách mà con phá nó không buồn ngủ mà nó thoải mái, nó dễ chịu, nó không có nhập ngàn thì thầy cho con về tu thì biết cách rồi, còn như chưa thì thầy bắt ở lại, nhớ ở lại phá chứ phá cho được chứ, phải không? Con nhớ kỹ thầy dẫn dắt là phải dẫn dắt tới nơi đó, bỏ đấy nè, tặng rồi thầy còn qua thì tiếp các con nữa, những người khác nữa mấy con, lần lượt mà thầy hướng dẫn hết thầy không bỏ người nào đâu mấy con. Mà bây giờ mấy con biết không, bây giờ đây là số nam còn nữ nữa mấy con, đâu cho nên ở bên cái khu của thầy nó có cả khu nam và khu nữ, rồi còn riêng cái phần ở ngoài đó là còn phần khách riêng nữa mấy con, rồi còn cái phần mà người ta chưa bao giờ đến tu viện này, người ta chưa biết, nhưng mà người ta biết bên đó, người ta qua bên đó thì cái phần đó là phần riêng nữa, nó đủ thứ hết. Thầy thấy người nào mà chưa được thì gửi nó trở lại chùa, gửi vô trong này để mà tập tu tu. Cho nên mấy con biết là thầy phải lo, còn đang lo xây cất cho xong cái khu này để cho có di chuyển người ở cấp bậc nội này, người ở cấp bậc khác, chứ còn nếu mà không có thì làm sao di chuyển được, không có nhà ở làm sao ở được mấy con biết. Cho nên ở tu viện thì hiện giờ nó có những cái nhà cửa ở, nhưng mà nó coi như là nó chưa có thành những cái khu, còn ở đâu nó ra cái khu nấy, bởi vì sau khi mà thầy rời khỏi tu viện rồi thầy lo thì xây dựng những cái cơ sở để nó từng cái khu, để cái tập thể nào nó phải tu tập ở từng cái phương pháp nấy, chứ ở lớp nấy chứ không thể nào mà nó tu chung chung được. Còn ở đây như tu viện mình hiện giờ coi như là tu chung chung chứ chưa phải là tu đặc biệt. Thành ra khi mà rời khỏi đây thì coi như là thầy cho mấy con tu đặc biệt, là người nào mà ôm pháp nào là ôm chết pháp đó mà tới nơi cuối cùng, chứ không có tu chung chung đâu. Cho nên cái cơ sở nó cũng phải có cái sự riêng biệt, vậy mà cũng là một cái điều nó cũng gặp nhiều cái khó khăn mấy con, chứ không phải là dễ. Bởi vì khi mà mình cất một hai cái tháp, hoặc là từ ở trong cái tu viện này phát sinh ra 5-10 cái tháp thì nó không có, nhưng mà vì cái khu nó phải cách cái khu này, nó phải cách cái khu kia để giúp đỡ cho cái người tu, cho nên vì vậy mà mỗi lần mình thành lập một cái khu như vậy đó thì những cái ngôi nhà mình cất đó, theo cái kiểu cách của mình đó, thì nó cũng làm cho nhà nước cũng lo, không biết là tại sao mà trong tu viện mình cất tùm lum tà la, chỗ này cũng có chỗ kia cũng có, người ta cũng lo chứ. Nhưng mà mình phải giải thích cho cái người lãnh đạo để người ta không còn lo, chứ người ta nghĩ không biết có cái kiểu này mai mốt lính ở đâu nó viện ở đây nó tràn vô cướp cái chính quyền hay sao, người ta cũng lo vậy chứ mấy con hiểu. Bởi vì nó đâu đâu cũng có coi như là xăm lính trại lính hết trơn như thế này, thì người ta nghĩ cách thức của mình có, chứ người ta đâu có nghĩ đây là trại lính đâu, nhưng mà người ta nghĩ đây là trại lính, người ta đâu có nghĩ là cách thức mình thôi, hiểu chưa? Vì vậy mà nó mình cũng gặp nhiều cái khó, nhưng mà mình ráng mình tu, nhờ cái duyên mà mình nỗ lực mình tu để được giải thoát, nó đều quá giải được, quá giải được nó tất cả. Người ta sẽ nghĩ về cái tốt của mình, người ta không nghĩ về cái xấu. Thế cái người mà người ta lãnh đạo đất nước, người ta lo lắm mấy con, người ta cũng sợ nó không bất an, những cái điều kiện gì nó bất an thì nó cả chung cả đất nước. Nên vì vậy mà mình là người công dân của trong một nước mà nó được bình yên, mình tu tập như thế này thì mình càng tốt hơn, để cho mình được tu tập tốt. Thầy chỉ mong yên ổn để mình tu, để cho mấy con tu đạt được cái tâm vô lậu và làm chủ được, mấy con có đủ cái sức lực để làm chủ được sự sống chết. Bệnh đau mấy con đuổi khỏi tốn tao, tiền bạc đi nằm nhà thương, chết lúc nào mấy con chết, mấy con bảo nó chết là nó chết. Cho nên có nhiều người với hiện giờ thầy dạy họ cũng làm chủ được bệnh, cũng có nhiều người họ cũng tịnh chỉ được hơi thở, nhưng chưa được dài nhé con, chưa được dài khoảng độ 1-2 tiếng thì họ tịnh chỉ được, nhưng mà chưa được dài bởi vì cái sức lực mà của họ để đạt được cái tâm vô lậu nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Nó ngồi bất động yên lặng vậy nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nó chưa đủ 7 ngày đêm thôi. Chứ nó kéo dài được 7 ngày đêm là nó đủ cái sức, mà mai là nó chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ thôi, vô lậu nó chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ, trong cái sự bất động nó 3-4 tiếng thôi. Vậy mà nó bỏ cái hơi thở ngưng là nó ngưng nó mấy con, nó chưa có đủ sức mà nó làm được nó mấy con. Còn nếu mà mấy con ngồi đây mà nó bất động 7 ngày đêm nó tâm vô lậu con, nó đủ tứ thần túc nó rồi. Cho nên vì vậy mà nó điều khiển, nó tự điều khiển cái thân của nó một cách rất là vi diệu mấy con. Mấy con cứ biết Phật pháp rất là hay. Cho nên chúng ta chỉ cái tâm chúng ta chưa vô lậu thôi, chứ nó chỉ vô lậu chút chút là chúng ta đã thấy hiệu quả rồi, hiệu quả rồi. Còn hiện giờ có số người là người ta chỉ có tính lực lòng tin qua cái lời thầy dạy thôi mà họ để lui bệnh, chứ họ chưa có cái nhiếp tâm được đó, chưa có cái tâm vô lậu đó. Nhưng mà cái tính lực giúp có vậy mà vượt qua được những cái bệnh tính lực chứ không có gì cả. Còn những người mà tu mà có được cái tâm vô lậu rồi thì nó có được cái sức làm chủ rồi, sức làm chủ, cho nên họ bảo tịnh chỉ hơi thở thì nó cũng ngưng. Thì sự thật ra kiểm tra thì thầy cũng biết nó ngưng, nhưng mà cái thời gian nó không lâu, không lâu là cái sức nó chưa đủ. Thầy bảo bây giờ phải ngồi đây nè, ngồi để 7 ngày đêm với thầy ở trong cái tâm trạng đó mà không có gục. Mà nếu mà ngồi 7 ngày mà không đói, không khát, mà không gục, không buồn ngủ mấy con mới không gục chứ. Thì như vậy là bảo đảm cho cái người này đã chứng đạt. Còn không đủ cái thời gian đó thì cái này là mới bắt đầu thôi chứ chưa phải chứng đạo. Cái không khéo người nào cũng tự xưng mình chứng đạo hết mấy con. Ở đây có một số người họ cũng tu được chút chút cái họ bắt đầu, họ thấy là tỉnh chỉ được chút ít hơi thở, họ coi như là họ nhập tứ thiền. Rồi họ về họ trình cho thầy thì họ nói họ chứng đạo. Có một số người chứ đâu phải không. Nhưng mà thầy bảo bây giờ đồng thời ngồi dưới thầy suốt 7 ngày đêm hoàn toàn tâm bất động, thân thanh tản an lạc vô sự, không đói không khát. Chúng ta đồng lên cái thiền đường chúng ta ngồi mà. Để cho mọi người đây đều là thấy người chứng đạo chúng ta phải thực hiện điều đó mà. Chứ không phải là nói bây giờ tôi chứng là tôi nói cho mấy người nghe tôi chứng là không được. Mà mình phải chứng minh bằng cái sự mình thực hiện được những cái sức thiền định bất tâm bất động của mình. Thì đó là mới gọi là chứng. Cho nên thầy nói 7 ngày đêm ngồi đây mà không đói không khát, không rung chuyển, không có gục tới gục lui, ngồi thẳng như thế. Ngồi đâu ngồi y đó. Đó mà mấy con sẽ đi qua đi lại. Rồi tối mấy con cũng đi qua lại, mấy con đâu có nói chuyện gì để người ta ngồi mà đâu có gì. Mà ngày nào cũng vậy mà 7 ngày đêm thì mấy con biết người đó chứng rồi đó. Mấy con đảnh lễ là vừa lắm rồi. Để cầu mà dạy mình được rồi. Mấy con thấy không? Cho nên người nào nói chứng là đừng có tin. Chỉ có ngồi tâm bất động như vậy thôi. Đó, như vậy thôi. Mà ngồi đây thì thầy kiểm tra mà. Thầy kiểm tra tâm bất động có phải bất động không? Ông nhập vô định tưởng ông ngồi cũng 7-8 ngày mà định tưởng không thì tưởng không thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà cái tưởng nó có lợi cái gì cho cái ông đâu. Nó cũng sai. Cho nên thầy kiểm tra là kỹ lắm. Kiểm tra biết tâm bất động thật sự. Có thầy thì không có ai gạt được. Còn thể hiện thần thông rồi thì cái chuyện đó là gạt. À, gặp thầy thì gạt bỏ lắm. Tất cả các thầy vô kỷ thì chuyện nó làm được hết. À, cho nên bây giờ mấy con yên ổn, thầy chuẩn bị mấy con, bây giờ hai người chuẩn bị. Rồi ngày mai khi mà chuẩn bị được hai người này rồi thì ngày mai thầy sẽ đến, thầy sẽ chọn. Và đồng thời có lẽ là ngày mai nó không có gì hết, thầy cũng đi qua thầy thăm bên nữ. Bởi vì một số nữ cũng tu. À, cô Út thì cô cũng xin nhờ thầy đi giúp đỡ bên số nữ. Thì thầy đâu có bỏ mà bên nữ thì thầy cũng có số ni bên kia, không muốn có số. Chứ không phải không. Cho nên thì nếu mà cái cô nào mà tu tốt thì cũng lôi đi chứ đâu để làm chi. Thế nên tất cả những cái này đều cũng có cách thức hướng dẫn. Thế con có còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Không.
Dạ bà thầy, ngày mai tụi con có đến giảng đường này không? Thầy?
À.
Dạ thầy, con đến giảng đường
mà coi như là ngày mai thì coi như chuẩn bị cho hai người. Rồi ngày mốt mấy con đừng đến. Ngày mai thầy có ấy là phải thầy phải đến thầy thăm linh nữ. Con hiểu không? Ngày mốt thầy kiểm tra cho những người này coi được hay không cái đã để thầy giúp đỡ. Để ngày mốt là thầy báo cáo cho cô báo thì mấy con sẽ đến. Mấy con sẽ đến, mấy con sẽ báo đến đây. Thì đến đây thì mấy con chuẩn bị coi thầy rút ai ạ. À. Có vậy thôi. Thầy rút để mà thầy hướng dẫn. Cứ lần lượt thì rút rồi thầy đưa thầy trả về cho tôi, rút rồi đưa trả về cho tôi. Cứ vậy. Đó. Chứ không phải bởi vì ở bên này cũng như ở bệnh mà ở bển thì nó không có được cái trường cây mát mẻ như thế này, nhưng mà ở bển nó thì nói chung là về vấn đề nhà cửa tư cách thì rất là tiện nghi, rất là sạch sẽ như thôi. Coi như là tất cả những cái điều kiện mà hôm nay mà mình làm được đó là cái duyên chứ không. Trước kia thầy không đủ tiền mà mua giấy dầu, giấy Liên Xô mà để lợp cái máy nữa, không đủ tiền nữa. Mà thầy dám cất bốn cái thớt một lượt, cô từ huyền cổ cúng dường thầy 20, hồi đó 2.000 hay là 4.000 gì đó, chứ không phải là 2.000 đâu. Mà thầy mua giấy, cái cuồng giấy Liên Xô, thầy về thì làm bốn cái phát. Thì chỉ có bốn người về ở đây tu tập với thầy đầu tiên. Rồi lần lượt nó lập bằng thích vô, rồi lập tôn. Nó có những cái mái nhà bằng líp. Tất cả những cái đó nó bắt đầu nó có những cái mái nhà. Rồi sau này kế đây thì bây giờ tất cả những cái này đều là hoàn toàn xây dựng. Nó thuộc về cái nó đi vào cái lịch sử văn hóa của dân tộc, mà cũng cả là cái văn hóa của thế giới rồi. Nó phải lưu giữ. Cho nên thầy thấy nó không phải là một chuyện mà cất tầm dân túc tre mai mốt đó, một năm, hai năm, năm, mười năm, một trăm năm thì nó tiêu tan hết, nó nát hết, không còn. Nhưng mà thầy xây gạch, thầy làm cho nó kiên cố, thì một trăm năm nó vẫn còn để nó ghi lại một cái lịch sử của một cái giai đoạn Phật giáo chứng hưng tại đất nước Việt Nam, để đào tạo những người tu chứng. Nó quan trọng lắm mấy con. Cả một cái Phật giáo thế giới, chứ không phải riêng ngoài Việt Nam đâu, mà mọi người tu không có người làm chủ được sinh già bệnh chết như chúng ta. Mà đã có sinh già bệnh chết thì những cái máy thất của chúng ta là một cái di tích lịch sử. Nó đánh dấu cho một trang lịch sử của Phật giáo, của dân tộc của chúng ta. Cho nên thầy xây dựng như vậy là thầy đã nghĩ đến cái giai đoạn của lịch sử. Mấy con quan đó hoàn toàn là nó rất là vệ sinh, nghĩa là sạch sẽ, ngăn nắp hẳn ngoài. Thậm chí như vừa rồi mấy con biết rằng cái khu vực chúng ta là chính quyền vừa huyện vừa xã, tất cả các cấp lãnh đạo đều vào đây tham quan. Sau khi qua đến cái khu mà thầy xây dựng, họ nói sao lại ở trong tu viện không được xây dựng như thế này. Thầy nói lần lượt những cái bước đi của tu viện nó sẽ phát triển được như vậy, để nói lên cái văn hóa, cái lịch sử của tu viện, mà nó là cái văn hóa lịch sử của tỉnh Tây Ninh chúng ta. Thầy nói với mấy các ông chính quyền. Họ qua họ thấy những cái thất mà thầy cất bên kia, họ công nhận rằng hàng thẳng tắp đàng hoàng, đường xá đâu ra đó, hàng cây đâu ngay ngắn. Nếu mà nó lớn cây, những cái xe cừ mà thầy trồng đó, nó trở thành một cái khu rất là đẹp. Nó không đơn giản. Bởi vì thầy khi mà thầy quy hoạch nó là thầy đã nghĩ bây giờ phải làm sao. Nó là cái cơ sở văn hóa không riêng cho quê hương chúng ta mà cả thế giới. Nghĩa là chúng ta đào tạo những người tu chứng là cả một tiếng ra. Nó không những ở trong đất nước. Nghĩa là có mấy con mà tu mà làm chủ được sự sống chết như thầy rồi, không phải riêng một mình thầy mà còn có nhiều người rồi, thì mấy con sẽ biết không phải. Tất cả những cái nơi mà của chúng ta hôm nay, ngày mai nó sẽ có những người ngoại quốc ngoại đây. Họ đến tu có, mà đến tham quan có, mà đến họ xem xét, mà đến đưa vào những khu của thầy. Họ không bao giờ chê rằng cái dân tộc Việt Nam là thiếu vệ sinh, nhưng mà đưa vào ở mấy cái thất mà canh lá liếp này, họ cho rằng mình chưa vệ sinh. Thầy nói mấy con cứ nghĩ có đúng không? Còn vô cái phòng, cái những cái nhà ốc mà bên kia, những cơ sở mà cho mỗi người tu là hoàn toàn vừa đủ cái một người sống mà rất là vệ sinh. Phòng vệ sinh như thế nào, không thể nào mà văn minh của thế giới mà ở nó đã lồng ở trong đó, nó đã đầy đủ. Con sẽ biết. Cho nên quý thầy không muốn qua bên đây là vậy, tại vì nó quá vệ sinh. Chứ không phải là quý thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ quý thầy cái trình độ mà nó còn cục tới cục lui vậy chưa có được, phải qua đây mà rèn. Cho nên vì vậy mà mấy con cứ yên tâm để mà thầy làm công việc, mà thầy đào luyện cho mấy con tới nơi tới chốn để dừng lại chánh pháp của Phật giáo đã bị người ta dìm mất lâu quá rồi mấy con. Mất lối, mất không còn cách thức mà chúng ta tu làm chủ sự sống chết của mình. Mà hôm nay thầy dựng lại, vừa phát hành cụ thể cách thức tu tập, mấy con ôm thánh pháp thân hình niệm, mấy con thấy không bao giờ nó sai mấy con. Cái phương pháp nó sẽ giúp cho mấy con rất tỉnh, mấy con tu đúng, mấy con nó không buồn ngủ không trầm mấy con. Chứ không phải là cái cách thức tu sai đâu, không phải đâu. Cho nên mấy con tu tới đâu mà mấy con lọt trong tưởng là thầy đã biết lọt trong tưởng như thế nào sao như thế nào, thầy sẽ kiểm tra hết, thầy quét cho ra hết ba cái tưởng này. cái thân mà bị tưởng thầy cũng biết nữa, mấy con nó vụt lên vụt xuống là thân tưởng đó, chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà thầy đang chuẩn bị mấy con. Cái gì con cái gì?
Dạ, nhưng mà thầy xin phép các bạn. Dạ con xin phép hỏi thầy là tại vì thầy dạy thầy nói rằng đi thân hành niệm là nó sẽ kéo hết hết tham sân si mạng nghi hôn trầm thì miên vô ký gì nó cũng kéo hết. Thì con lúc nào con nghĩ con lúc nào có rảnh thì giờ là con tập cho nó có ức chế thân tâm gì con không thưa thầy? Thầy con sợ là con tập nhiều quá để ức chế thân tâm.
Nó ức chế thân tâm thì nó hiện ra cái tướng bị buồn ngủ, cái tướng bị mỏi mệt, cái tướng bị đau nhức, ví dụ như nhức chân nhức tay hoặc mỏi chân mỏi tay, điều đó là bị quá sức. Còn con tu con xả ra thoải mái, nghe con thoải mái dễ chịu quá, nghe nó sung mãn, cơ thể này muốn chạy nhảy như thường được, nó năng nổ được thì thấy đó là đúng rồi. Còn con thấy sao nó lừ đừ, nó ngồi đó nghe nó mệt nhọc, nghe nó khổ sở ra thì tu trời. Con hiểu không? À, con tu như thế nào mà thấy mà luôn luôn cái mặt con mà nó hân hoan thì được, mà con tu mà thấy nó giàu giàu, nó buồn buồn, nó rầu rĩ đó thì thầy biết là không được. Hiểu chưa? Con pháp danh gì con nói cho thầy biết không? Minh Tuệ. À, rồi được rồi, thầy sẽ nhắc cô Út để rồi sẽ cho thầy qua thầy kiểm tra thôi.
Dạ xin phép thầy cho con là xin phép thầy
thật nước được rồi.
Dạ dạ xin phép thầy nha. Dạ dạ xin lấy là không kính thầy.
Con gì?
Con nói thầy ạ. Con bên sổ bếp bạn trai tháng mấy con bị phải lý sự tôi kỹ quá, con xin thầy con về nhà.
Được.
Con nên ơn thầy rất nhiều. Tại cuộc sống của con không biết tại sao áp hết xung quanh, con mắt con nhìn áp hết không, mà con không biết đường thoát ra. Nhờ sách của thầy gửi về cho con có đường thoát ra thế giới của con. Rất mong ơn thầy rất
nhiều. Được không? Con ráng con về rồi con sắp xếp đó con. Từ từ nó đủ duyên rồi con tu đạt khổ lắm con.
Dạ con cố gắng con tu tập. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
Thôi thầy xin phép mấy con thầy về.